cha cùng một mái nhà cùng buồn cùng vui hai tiếng gia
kính thưa quý vị thính giả. Nối tiếp trong chương trình tối nay, tối thứ tư và là tuần lễ của chương trình giáo dục với tuổi trẻ học khu Garden Grove. Và như thường lệ, cô Linh Bùi và cô Tammy Trần đã có trong phòng vi âm trong tối nay cùng một vị khách mời, thưa quý vị. Và Minh Phượng cùng Radio Bonsa gửi lời chào cô Linh, cô Tammy.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn cũng như là đường đời. Và thưa quý vị là chúng tôi tối hôm nay sẽ dành chọn một chương trình tối nay đúng một tiếng đồng hồ để chia sẻ tin tức về học bổng và những phương cách phụ huynh có thể hỗ trợ cho con em tìm nguồn tài trợ miễn phí để chi trả cho đại học. Và có lẽ là học bổng là phần thưởng thông dụng nhất dành cho học sinh trung học. Và nếu bắt đầu sớm, các em sẽ có thêm cơ hội được nhiều tài trợ hơn để đi đại học. Điều này có nghĩa là con em quý vị có thể vào đại học mà không tốn đồng nào cả. Và thưa quý vị, trong phòng vi âm của chúng tôi tối hôm nay có tiến sĩ Enrique Espinoza, là cố vấn của học khu Garden Grove, đang có mặt trong chương trình tối hôm nay trên đài Radio Bosa để chia sẻ những chi tiết về tài trợ học vấn cũng như là học bổng và những nguồn tài trợ có sẵn để giúp đỡ cho học sinh trang trải cũng như là chi trả cho đại học. Và trước khi chúng tôi giới thiệu với quý vị đến tiến sĩ Enrique Espinoza, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Một lần nữa gửi lời chào cô Linh và Tammy.
Dạ vâng.
Dạ, Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ. Thưa quý vị, nếu được thì Linh xin phép quý vị cho Linh một giây để mà chào hỏi đến tiến sĩ Enrique Espinoza đến với chương trình để chia sẻ những chi tiết về tiền tài trợ học vấn cũng như là học bổng đến với quý vị cũng như là con em của chúng ta tối hôm nay. Dr. Espinoza, we are so excited and so thrilled to have you on Radio Bosa tonight to share about scholarship and perhaps also financial aid information to our listening audience tonight. We truly appreciate you joining us tonight. You have, you know, you have a long day today working with our wonderful students, and we truly appreciate that you join us tonight to share this important information with our listening audience. Please say hello to everyone listening on Radio Bosa tonight.
Hi, everyone. Thank you for having me. I'm Dr. Espinoza. I'm one of the school counselors in Garden Grove, and I'm just excited to be here.
Yeah, thank you again for joining us, Tammy.
Thầy nói thầy là tiến sĩ Espinoza và thầy là cố vấn cho khu Garden Grove, và thầy rất vui mừng có sự có mặt hôm nay.
Yeah. Cảm ơn Tammy cũng như là tiến sĩ Espinoza. Là thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Dr. Espinoza đến với chương trình. Và tiến sĩ là một người cố vấn trong học khu Garden Grove. Tiến sĩ nắm rất là nhiều những chi tiết về tiền tài trợ học vấn và học bổng cho con em của chúng ta. Và nếu mà quý vị có con em nào đang học ở trung học đó mà cần tìm hiểu thêm những chi tiết về tiền tài trợ học vấn và học bổng cho con em của chúng ta, xin quý vị nhớ gọi vô đài để mà đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Chị Minh Phượng đang mỉm cười nói là chị Minh Phượng sẽ cho quý thính giả những số điện thoại để mà gọi vô đài.
Và thưa quý vị, số điện thoại rất là quen thuộc và cũng kính mong quý vị gọi vào với bất cứ một thắc mắc nào liên quan tới vấn đề giáo dục và cũng vấn đề đề tài ngày hôm nay cùng với lại thầy Enrique Espinoza. Ông biết phần đọc đúng không?
Yes, yes
correct.
Yes.
Yeah. Thank you.
Chị đọc hay á, đúng chuẩn, dễ sợ.
Khích lệ quá. 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Khi có điện thoại của quý vị thì xin quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại. Lần lượt Minh Phượng sẽ chuyển và mời quý vị có những thắc mắc trực tiếp đến với lại thầy. Trở lại với cô Linh.
Dạ vâng. Linh biết đó là đề tài hôm nay mà chúng ta sẽ chú tâm và nói về hình như là có vị khách nào vừa gọi
chưa mời, chưa có.
Chúng ta nói về vấn đề tiền học bổng, nhưng mà Linh cũng rất là muốn hỏi thầy Enrique, mà không biết là thầy có cho Linh hỏi không, hay là theo mình nói là chị Linh sao mà đi lạc đề tài rồi, thưa quý vị. Thì cái câu hỏi mà nó hơi lạc một tí về đề tài, nhưng mà Linh rất nghĩ là rất là quan trọng, là bây giờ là tháng 2 rồi, và nếu mà con em của quý vị mà đang học lớp 12 đó, thì con em của quý vị sẽ phải nộp đơn để xin tiền tài trợ học vấn và học bổng. Thì Linh xin nếu được thì Linh đặt câu hỏi này với lại tiến sĩ Enrique về cái câu hỏi về tiền tài trợ học vấn và học bổng. So Dr. Espinoza, we know that we're going to be talking a lot or sharing information about scholarship to our listening audience tonight, but I thought it's really important to share with our parents and students out there if the students are in grade 12 or a high school senior right now, and if they haven't complete their FAFSA or their financial aid application, this is the time to complete the form right now, right? And because the deadline is March 2nd or 3rd, right?
This year they moved it to the 3rd.
To the 3rd. Perhaps if you don't mind, and Tammy is taking good notes right now, and share with our listening audience, especially if they have a child who's currently a senior right now, what do they need to do to complete this application, and what are some resources out there to support their child, in particular the counselor at the site, especially our counselor in the Garden Grove Unified School District. So perhaps you can talk a little bit about what is financial aid, the importance of filling out this free application, and also reiterate the deadline as well.
Yeah. Well, like you mentioned, financial aid is super important for your seniors because the deadline's around the corner. What this is, it's an application that colleges use to determine how much, hopefully, free money you and your student can get to pay for college and for their fees. Mm-hmm. Now, there's two different types of application. One is the popular one, which is FAFSA, for students who have a Social Security or are citizens of the U.S. And then for those students who maybe aren't, if they're undocumented, then there's the California Dream Act. Mm-hmm. But both applications are free, and there's a lot of support at all the high schools. All the school counselors are doing different workshops to help the parents, or you need to book appointments. I'm sure you can call the schools and we'll be happy to do one-on-ones or help you and your student. It just requires sensitive information like Social Security, how much you earn, tax information. So sometimes parents are hesitant, but that's why we're there to help you, right? Because it can be confusing. But yeah, that's in a short summary what financial aid is.
And that covers grants, loans,
correct,
and scholarship as well.
Yeah, so they'll use that information again to determine what scholarship or grants you qualify, either from the state or the federal government. But then the universities can also see what free scholarships or grants they can give you based on the information you provide on that application. And then lastly, like you mentioned, there's loans, and you and your family can decide whether you want to accept those loans to pay or cover the cost of college.
And it's only one application to apply for everything.
Correct. It's just one application, and everybody else, the state, the universities, the federal government, will determine based on that information how much money you get. it's just one.
And this application for students that are planning to go to a community college or a four-year college, this is the only application to complete.
Correct. Yeah, it's the big one to do. And like you mentioned, whether it's community college or a four-year or a private school, it's important that they fill it out so that way they can become eligible for potentially free money.
Yeah. And if a student or a parent say, I make too much money, I might not qualify, what do you say to students or parents that might feel discouraged that they might make a lot of money that they can't qualify for it?
We get that a lot. Mm-hmm. And what we say is let the state and the federal government decide how much you are eligible to, right? Even based on your income. Mm-hmm. And in fact, a couple years back, they now have the what we call the middle class scholarship. And it's designed to help those students who in the past maybe earned too much, if you will. Mm-hmm. Now there's an opportunity for them to still qualify for some financial aid, right? It might not be the full amount that someone who's of a lesser income bracket, but at least those middle class scholarship students can still qualify to get free money for college. But again, they'll decide. We can't tell you. That's why it's important to just fill it out and see what they tell you.
Great advice. Thank you. Tammy?
Okay. Câu hỏi của chị Linh là tại vì sắp tới ngày hạn để mà nộp đơn pháp xa là đơn điền tài trợ học vấn cho tiền tài trợ học vấn cho các em, thì cái ngày hạn chót để nộp đơn thầy nói năm nay họ đổi ra là ngày 3 tháng 3, thì tất cả những em lớp 12 sẽ phải điền những cái đơn này nếu mà em muốn xin tiền tài trợ học vấn. Thì thầy trả lời là tất cả những em mà có những cái là quốc tịch của Mỹ hoặc là có số an sinh xã hội Social Security thì có thể nộp cái đơn mà thường thường mình hay gọi là FAFSA. Đó có hai loại đơn. Và cái thứ hai là những em mà không có giấy tờ chính thức hoặc là ở đây không có giấy tờ hợp lệ thì có thể nộp cái đơn gọi là Dream Act. Thì tức hai cái đơn này các em có thể nộp để mà xin tiền tài trợ học vấn khi mà các em sắp sửa lên đại học. Và qua cái tiền này sẽ được cấp tiểu bang cấp cũng như liên bang cấp, và đại học sẽ xem cái đơn này để quyết định bao nhiêu tiền grants là tiền mà họ cho, họ chu cấp cho các em, scholarship là tiền học bổng mà họ có thể chu cấp cho các em dựa trên cái đơn mà các em điền. Thì thầy nói hiện bây giờ tại các trường các cố vấn sẵn sàng, họ có những cái buổi họp cho phụ huynh hướng dẫn phụ huynh về những đơn này, cũng như quý vị nếu cần sự hỗ trợ của trường thì cũng có thể liên lạc với cố vấn và mình làm một cái hẹn để họ có thể ngồi với mình để điền đơn của mình. Dĩ nhiên họ sẽ đòi hỏi những cái giấy tờ cá nhân của mình mà quý vị cần cung cấp để họ có thể giúp cho quý vị, giống như là thẻ an sinh xã hội Social Security hay là tiền giấy khai thuế, cái tax return của mình, hoặc là những chi tiết liên quan tới cái tài chính của mình để họ có thể giúp mình điền đơn điều đó. Và chị Linh hỏi thì tiền khi mà mình điền đơn này thì mình sẽ được nhận tiền grants là tiền cho, tiền loan là tiền mượn, hay tiền scholarship là tiền học bổng, có phải không? Thì thầy nói đúng như vậy. Nhà trường cũng như chính phủ tiểu bang và liên bang sẽ quyết định là cho các em grants, loan hay là scholarship tùy theo cái đơn và dựa theo cái điều kiện cũng như cái tiêu chuẩn mà họ đòi hỏi, và em hội đủ điều kiện để mà nhận những đó. Dĩ nhiên tiền grant, tiền cho thì mình nhận, và tiền scholarship mình cũng nhận. Nhưng mà thí dụ loans, quý vị cũng có quyền chọn để mà lấy hay không lấy là tùy định của mình nếu mình không muốn mượn tiền. Và chị Linh hỏi là cái đơn này là cho tất cả các trường đại học đúng không? Thì thầy trả lời là đúng như vậy, cho tất cả các trường đại học, đại học cộng đồng là cao đẳng, hoặc là đại học 4 năm, hoặc là những đại học tư, tất cả những trường đại học này đều dựa theo cái đơn đó để mà xét duyệt xem để có thể chu cấp tiền tài trợ học vấn cho các em hay không. Thì chị Linh nói nếu mà có những phụ huynh đó là tôi làm quá nhiều tiền thì tôi có hội đủ điều kiện cho cái chương trình này hay không? Thì thầy nói là rất là nhiều người cứ đến và nói cái câu này với thầy, nhưng mà thầy nói là hãy để cho tiểu bang và liên bang quyết định dựa theo cái lời khai của mình là nên chu cấp tiền cho con mình học đi hay không. Và thầy nói gần đây mình có cái học bổng gọi là middle class, có nghĩa là dành cho những người gia đình trung lưu. Họ có thể chu cấp tiền học bổng cho các em, tuy rằng không nhiều, nhưng mà có thể họ chu cấp phần nào cho các em hội đủ điều kiện. Dĩ nhiên là em sẽ không nhận nhiều như những cái gia đình mà tài chánh thiếu thốn hơn, nhưng mà họ cũng chu cấp phần nào để mà giúp đỡ cho các em ở middle class, có nghĩa là gia đình trung lưu. Và tất cả cái đơn này miễn phí, và thầy khuyến khích là các em nên điền đơn, và mình hãy để cho tiểu bang và liên bang quyết định xem mình có đủ điều kiện hay không. Tại vì cái đơn là miễn phí thì mình điền nó cũng không có ảnh hưởng gì.
Và thưa quý vị thính giả, xin lỗi cô Linh. Thưa quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình giáo dục tuổi trẻ học khu Garden Grove. Và như cô Linh đã trình bày ngay từ phút đầu tiên, tối ngày hôm nay chương trình sẽ dành trọn để chia sẻ đến quý vị tin tức về học bổng và những phương cách mà phụ huynh có thể hỗ trợ con em tìm nguồn tài trợ miễn phí để chi trả cho đại học. Và chương trình có mời tiến sĩ Enrique Espinoza, cố vấn của học khu Garden Grove, hiện đang có mặt trong phòng vi âm để trình bày những tin tức này về học bổng và nhất là nguồn tài trợ có sẵn để giúp cho học sinh chi trả cho đại học. Và đây là một cơ hội rất tốt để tiếp tay với phụ huynh giúp cho con em của quý vị thành công trong việc học. Và các số điện thoại ban kỹ thuật đã mở ra để quý vị có thể gọi vào 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Xin quý vị đừng ngần ngại, quý vị cứ gọi vào thẳng là Minh Phương sẽ rất là vui để mà tiếp đón, có cơ hội tiếp quý vị để chuyển đến cho thầy và cô Linh, cô Tammy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Nhờ quý vị nhớ gọi vô đài ha quý vị. Tại vì những câu hỏi của Linh đó không thể nào mà quan trọng bằng những câu hỏi của quý vị được. Cho nên quý vị đang nghe trên đài, xin quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Và trở lại với lại chương trình và hay là đề tài tối hôm nay, đó là tiền tài trợ học vấn và học bổng. Thì câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với lại tiến sĩ là nếu được thì tiến sĩ cho biết là những cái phương cách mà giúp cho các em học sinh trang trải hay là chi trả cho đại học. So Dr. Espinoza, can you share, we talked about financial aid, we talked about completing the FAFSA. Can you continue to share with our listening audience, what are some ways to help students pay for college?
Yes, I think often we think college is expensive, but college can be very affordable. Many of our students receive financial aid and scholarships to pay for their tuition or for the schooling material. What's important is that scholarships are different from financial aid, and that's another way where students can earn money. They're able to apply at any age or a grade level typically. They don't just have to be seniors in order to apply for that. And then another important thing that they can do to be able to qualify for more financial aid or different scholarships is maintaining a good GPA. Mm-hmm. Right, the higher your GPA is, the more money typically you'll have access to, and there'll be different scholarships that have different criteria for you to be able to apply. Other programs also include like working part times, or if you qualify for a work study program on campus, it's just working for the university and earning your scholarship money that way. Mm-hmm. And then lastly, I think one thing that's overlooked is students can take AP classes or dual enrollment. Mm-hmm. And the way that that helps is that you're a high school student, you're taking a college level class if you're doing dual enrollment, but you don't have to pay for it, mm-hmm. right? It's a partnership that the district has with the local community college. And if you pass that class, you already get college credit that you take that transcript to your university or college once you graduate and transfer. Same thing for an AP class, mm-hmm. that when you do have to take a test, mm-hmm. and if you pass that test, you'll get college credit that you can transfer, and typically you'll pay little to no expenses for those.
You talk about the dual enrollment classes. Are those classes being offered at all of our high school campuses?
Yes. So all of our household high schools will offer a form of dual enrollment. Sometimes they have like early college academy, but dual enrollment is available, and I would encourage you to talk to your school counselor, especially right now if you're a sophomore or junior or freshman getting ready to register, so that way you know what opportunities you have to earn college credit.
Mm-hmm. Great way to save money, right? Getting college credit while the student is in high school.
Mm-hmm.
Theo thầy thì nhiều phụ huynh nghĩ là đại học là sẽ rất là tốn rất nhiều tiền, nhưng mà đại học mình có thể chi trả cho đại học, và nhiều các em nhiều học sinh nhận tài trợ học vấn cũng như học bổng để trả cho các chi phí để vào đại học. Thì thầy muốn nói sự khác biệt giữa cái scholarship cũng như cái financial aid. Cái scholarship là tiền học bổng và cái financial aid là tiền tài trợ. Thì scholarship thì là tiền học bổng, thì thật sự các em muốn nộp đơn để xin cái tiền học bổng, nó không có nhất thiết em phải là lớp 12. Em học bất cứ ở trình độ nào, em cũng có thể nộp đơn để xin cái tiền học bổng đó. Và cái thứ hai nữa là thầy muốn nói là nếu mà em giữ được điểm trung bình cao, thì em cũng có thể hội đủ điều kiện để mà được tiền tiền tài trợ cao. Dựa theo cái điểm trung bình của các em. Và ngoài ra, nếu mà em có thể tìm được cái làm việc bán thời gian, hoặc là nếu em có hội đủ điều kiện để mà có cái chương trình gọi là work study, có nghĩa là em vừa làm vừa học ngay tại trường, thì cái việc làm đó đã làm trong cái thời gian các em đang đi học ở tại trường đại học đó. Và thầy nói cái điều quan trọng nữa là nhiều em không để ý tới là em có thể lấy dual enrollment, có nghĩa là em ghi danh cái lớp để lấy tín chỉ đại học cùng lúc, trong khi các em đang học lớp trung học lớp đó. Và khi mà các em chuyển lên đại học thì các em có thể đưa cái học bạ của em để cho thấy, và em sẽ được cái tín chỉ song hành, có nghĩa là em vừa được tín chỉ ở trung học và đại học mà em không cần phải trả tiền khi mà em lên đại học. Và ngoài ra còn có những cái lớp gọi là AP, là những cái lớp cao cấp. Thì sau khi em hoàn tất cái lớp đó, dĩ nhiên em phải lấy cái bài thi, em đậu bài thi, thì em cũng được tín chỉ cho đại học. Thì chị Linh hỏi là những cái dual immersion enrollment này, có nghĩa là những cái lớp mà tín chỉ song song này đó, thì có tại tất cả các trường trung học đúng không? Thì thầy nói đúng vậy, tất cả các trường trung học. Cho nên thầy nói nếu các em cả lớp 9, lớp 10, lớp 11, nếu em muốn vừa biết thêm cái chương trình này thì nên tham khảo với cố vấn sớm để mình biết, và mình biết sắp xếp khi đến lúc mà em có thể lấy những cái lớp này tại các trường trung học của học khu.
Cảm ơn cô Tammy. Và bây giờ thì ban kỹ thuật đã chuyển vào phòng ghi âm số điện thoại 7144182122. Thính giả phụ huynh đã gọi vào và cho phép Minh Phượng được mời ngay, và cùng với thầy cô trong phòng ghi âm, Minh Phượng gửi lời kính chào, mời vị phụ huynh lên tiếng. Alo.
Dạ vâng, em chào chị phụ với lại các cô với thầy. Cái chương trình ngày hôm nay rất là hay, và nãy giờ trình bày cũng rất là hay, em cảm ơn. Và cái câu hỏi của em đó là ba câu. Câu thứ nhất á là nếu như trong trường hợp mà mình apply vô đó, thì nó có cái mức giới hạn là income của bạn là phải như ở cái mức đoạn nào, ví dụ như 20.000 trở xuống thì con bạn sẽ được cái tiền học, mà cái tiền học. Đó là cái câu hỏi. Tôi biết nó có cái giới hạn, cái mức tiền á, để cho người phụ huynh họ biết không? Cái câu hỏi số 2 đó là giống như lúc nãy cô Linh nói đó, là ví dụ như cái những người cái income họ cao quá đi, thì em nghĩ rằng là cái khả năng mà họ được cái tiền giúp á, thì không có. Nhưng mà nếu các em nó cố gắng nó học giỏi quá đó, thì khi mà nó apply vô cho cái scholarship á, thì những cái trường mà họ cho scholarship á, học bổng á, họ không có căn cứ vào cái income của bố mẹ, hay là họ vẫn á, căn cứ vào cái income của bố mẹ để mà họ xét duyệt. Và cái câu cuối cùng đó là giống như là khi mà mới vừa rồi cô Tammy nói đó, là khi mà em vừa học, em vừa apply đó, thì cái đó nói lại cho em rõ hơn là tại sao bé vừa học và bé apply được và đi làm vẫn có thể xét được. Dạ, rồi em cảm ơn nha.
Dạ,
Dạ Linh, bây giờ mình cứ nói đến câu hỏi. Chị đừng có cúp. Ô, chị cúp rồi.
Chị đã cúp rồi.
Dạ, cái câu hỏi thứ ba thì Linh chưa có hiểu mấy.
She asked about the work study program, là các em vừa đi học vừa đi làm.
Work
trong
study. Okay, got it. Okay, thank you. Dr. Espinoza, she has a parent call in and she shared that this is such a great program to very informative information to share with our listening audience. Very important information. So the first question has to do with the, is there a sheet that explain the income limit or like the income, if the parent make this much, then the parent would qualify for certain financial aid, certain scholarship or grants. Is there some sort of like an income chart that the counselor can share with the parents?
Got it. We don't have like a formula that tells us exactly how much you're going to earn, but we do know at least last year, and I think they might have increased it a little bit, but last year if a combined income for a family was at about $215,000 or more, they still qualified for the middle class scholarship, right? For everyone else, they'll take into consideration your family size, how many people live with you, how many dependents, and the income. And again, they decide. We don't have a cheat sheet that tells us based on what you shared, this is how much you're going to get, except for the Cal Grant. That one, based on your GPA and whether you go to a community college or a four-year, we can show you that at the school because each Cal Grant has a range based on your GPA of how much you can earn. But aside from that, the state and the federal government, the universities, they decide what else they'll offer you.
Mm-hmm. But like you mentioned, it's based on financial aid is based on family contribution, right? The family size, right? It's basically there's a formula, but that is not being shared
with us,
right? But when it comes to the Cal Grant, is it you say Cal Grant A?
Yeah, so that one is broken up. There's Cal Grant A, B, and C, and there's a range
that
sheet we can share with you at your school site to tell you if you were to fall in that category, roughly an estimate of where you would get.
So if the parents need that information, the parents can come see the counselor for that sheet, for that chart.
Yeah, we should be able to provide that for them.
Okay.
When you say fall into range and how much they would get, is how much the scholarship the student get or how much the parents making in order to get that?
It would be how much the student
income.
Yeah.
How much the parent income to qualify for that grant, right? Mm-hmm. Okay. Theo thầy thì họ không có một cái giấy hoặc là thầy gọi là cheat sheet. Cái giấy có nghĩa là cho biết là mình phụ huynh được làm bao nhiêu thì em sẽ được bao nhiêu tiền, hay là có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà theo như thầy biết được là cho cái middle class scholarship là cái học bổng cho tiền tài trợ cho gia đình trung lưu đó, thì cái income là không cả hai cả cha lẫn mẹ cộng lại không được quá 215,000 thì em mới hội đủ điều kiện cho cái gia đình trung lưu. Còn cái những cái gì hơn cái đó thì họ sẽ có những cái tài trợ khác mà họ sẽ thông báo cho quý vị. Thì họ thường họ sẽ hỏi là gia đình bao nhiêu người, những cái người mà mình take care hoặc là những người mà mình lo cho đó là bao nhiêu, cũng như lợi tức gia đình là bao nhiêu, và họ dựa theo đó và họ sẽ quyết định để mà cung cấp cho gia đình. Thì thầy nói là họ có, chị Linh nó có nói là có cái formula, có nghĩa là họ có cái cách tính của họ, nhưng mà họ không có chia sẻ cái cách tính đó cho tất cả những người cố vấn để mà họ biết, để mà chỉ cho phụ huynh biết. Họ chỉ biết là họ có cái cách tính của họ để mà họ dựa theo cái con số gia đình, tài chính gia đình, cũng như bao nhiêu gia đình có thể cung cấp cho học sinh, và dựa theo cái đó và họ tính là học sinh sẽ cần bao nhiêu tiền tài trợ để họ có thể cấp cho các em. Riêng về Cal Grant có nghĩa là tiền tài trợ của tiểu bang đó, thì họ dựa theo cái điểm trung bình của các em, và dựa thì cái đó họ có thể chia sẻ với quý vị. Thì nó có ba loại Cal Grant, loại tài trợ của tiểu bang là A, B và C. Thì trên đó nó có cái range, có nghĩa là nó có cái cái tiêu chuẩn, có nghĩa là gia đình phải làm bao nhiêu thì em sẽ nhận bao nhiêu. Thì cái đó quý vị có thể lấy hẹn với người cố vấn ở trường và họ có thể chia sẻ với quý vị cái giấy đó để cho biết là gia đình làm bao nhiêu, thì em mới hỏi được đủ điều kiện cho cái Cal Grant A, B hay C. Thì cái đó một lần nữa họ cũng dựa theo cái gia đình bao nhiêu người, cũng như lợi tức gia đình là bao nhiêu và gia đình có thể cung cấp cho các em là bao nhiêu, và còn dựa theo điểm trung bình của các em là bao nhiêu, là như thế nào nữa, thì họ sẽ xem là điều kiện ở đâu. Thì riêng về Cal Grant thì thầy nói là cái đó có thể chia sẻ cho phụ huynh cái phần đó. Rồi tiểu bang với lại liên bang họ tính như thế nào để cung cấp cho gia đình thì cái đó họ có cái formula, có nghĩa là họ có cái cách tính riêng, nhưng họ không chia sẻ với lại những người này để mà chia sẻ lại cho quý vị.
Okay, thank you Tammy and thank you Dr. Espinosa. She has a second question has to do with some parents do feel that their income might be too high to qualify for their child to qualify for financial aid, right? And they might, some student might feel that they might not qualify for grants because based on income. So what about scholarship? Is it based on family income as well, or is it based on students' academic performance?
Good question, and it's a little bit different for scholarships. So there are scholarships that are income-based, so depending how much your family makes, how big your family is. But then there's also merit or study-based scholarships. So there are scholarships if you want to be an educator or go into engineering, and then some of those would be like if you have a certain GPA or if you've taken X amount of like honors or AP courses. So they don't look at how much your family makes. They just look strictly at your academic performance, and that's why your GPA is going to be important.
Okay.
So that's a way to earn money if you feel that maybe financial aid won't give you grants.
And that you mentioned earlier is that to maintain that high GPA.
It is. Yeah, it's super important.
3.0 or better would be great, right?
Yeah. The higher the better, but at the minimum a 3.0.
Thầy nói cái scholarship có nghĩa là học bổng, nó sẽ khác với lại cái tiền tài trợ. Thì có những học bổng họ sẽ dựa theo cái lợi tức gia đình lớn nhỏ và lợi tức của mình là bao nhiêu. Thì tùy, có những cái học bổng mà họ dựa theo cái trình độ học vấn của các em, cái khả năng học vấn của các em. Có những cái thí dụ hoặc là có những học bổng mà họ dựa theo cái ngành nghề mình lựa chọn. Thí dụ em muốn đi làm giáo viên hoặc là em muốn đi làm kỹ sư thì họ cũng có những cái học bổng mà dựa theo cái ngành nghề mình lựa chọn. Hoặc là có những cái học bổng mà họ dựa theo những bao nhiêu lớp AP mình lấy, là những lớp cao cấp bao nhiêu lớp mình lấy, mình có thể đủ điều kiện đó. Còn tùy theo học bổng mà mình nộp đơn để xin, và họ dựa theo cái điều kiện mà họ đưa ra, chứ không hẳn là có một điều kiện duy nhất. Nhưng mà chị Linh vẫn nói là nếu mà trong tài trợ học vấn mình xin không được thì học bổng mình có nhiều cách để mà mình xin, nhưng mà cái vẫn là mình phải giữ điểm trung bình mình cao. Thì thầy nói là điểm trung bình càng cao càng tốt, nhưng mà ít nhất, minimum có nghĩa ít nhất các em phải là 3.0.
Yeah, cảm ơn Tammy. Her last question has to do with financial aid, the work study. So, and we understand that work study is part of financial aid. Can you explain a little bit in details about how work study work? Because mom mentioned that how do you do that? You work and work study is part of financial aid, and then you need to find a part-time job while you attend college by being in the work study programs. Maybe you can explain in details about that.
Yeah, so the work study program, like you mentioned, is part of your financial aid package. So when you submit your application, the university will determine whether you qualify or not. If you do, when you get your award letter, it'll tell you what free money you get and what loans, and one of them could be a work-study grant. And the way it works is the university would say, hey, we can give you $10,000, but in order to get that $10,000, you have to like earn it. So you'll be able to find a part-time job on campus, and the university will pay you monthly as your job to earn up until you complete the $10,000 that you qualified for or whatever amount they give you.
So the money is set aside, and the student would need to find a part-time job on campus and work mm-hmm. to earn that that money, to earn that
yes.
the work study money.
Correct. And usually the different offices or shops on campus will prefer you because mm-hmm. they don't have to pay out of their own pocket. Oh, the university yeah. gives them the money because, again, it's your grant.
That's
you just have to earn it.
You just have to earn it. You're right.
And usually you work within the hours that with your schedule, right?
Yeah, they'll work with your schedule, and it's typically always less than 20 hours. They don't want you to go over that.
Because you are working part-time and right. also going to school as well.
Mm-hmm.
Okay. Cái chương trình work study để mà nói thêm hồi nãy chị hỏi đó thì cái này nó là một phần của cái package cái tiền mà họ chu cấp trong cái khi mà em nộp đơn tiền trả học vấn đó chị, thì trong cái phần đó họ sẽ cho biết là phần nào là tiền grant là tiền cho, phần nào là tiền loan là tiền mượn, và có cái ở trong đó nó gọi là cái award letter, có nghĩa là nó liệt kê những cái mà họ sẽ chu cấp cho các em. Thì trong phần đó nó sẽ có phần nó gọi là work study, có nghĩa là họ cho các em thầy cho thí dụ họ cho các em 10.000, họ nghĩ em cần 10.000 đó, nhưng mà để mà lấy 10.000 đó em phải làm để được cái 10.000 đó. Thì thường thường trong cái work study đó thì tại trường đại học em sẽ tìm việc ngay tại trường đại học đó và em làm ngay tại trường đại học đó. Và tất cả các văn phòng cũng như các phòng học họ đều muốn mướn em hết, tại vì họ không cần phải trả tiền cho em, mà tiền đó là tiền grant đã cho em rồi, cho nên em làm và trường đại học trả cho em, cho nên tất cả nơi đều muốn em làm. Thì chị Linh nói cái tiền đó nó đã đặt qua một bên cho em rồi, cho nên em được làm ngay tại trường và làm part time, có nghĩa là họ chỉ cho em làm ít không quá hơn 20 tiếng trong một tuần để mà em có thể đi học. Và thường thường á thì họ sẽ làm theo cái thời khóa biểu của các em, có nghĩa là giờ nào em rảnh thì em mới làm, còn giờ em có lớp thì họ không đòi hỏi em phải vô làm, và em vừa học vừa làm. Thì đây là một cách để mà họ cho tiền em, nhưng mà đồng thời cũng muốn em làm để mà được cái tiền đó, nhưng mà em được làm ngay tại trường và ngay tại cái trường em học luôn.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, trong phòng VM của Radio Bosa tối hôm nay có chị Minh Phượng, Linh cũng như Tammy. Và vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là tiến sĩ Enrique Espinoza. Và tiến sĩ là một vị cố vấn của Học khu Garden Grove đến để chia sẻ với quý thính giả thêm về những chi tiết về tiền tài trợ học vấn và học bổng để hỗ trợ cho con em của chúng ta giúp đỡ về vấn đề học vấn để trang trải những cái học phí trên đại học. Và nếu mà quý vị có thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi vô đài Radio Bosa ngay bây giờ để đặt câu hỏi với chúng tôi tối hôm nay. Xin mời quý vị gọi vô đài.
Và trên đường dây điện thoại 714-418-2122, Minh Phượng cùng quý thầy cô xin được gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng. Hello.
Dạ, em chào chị Minh Phượng, em chào cô và thầy. Em xin cảm ơn thầy đã trao một cái chương trình rất là hay tối nay. Câu hỏi của em xin hỏi là con của em hiện thời đang học lớp 9, thì thầy có thể sẽ có những cái scholarship gì mà cháu có thể apply được cho bây giờ không ạ? Em câu hỏi thứ hai của em đó là thầy nói là khi điền đơn phát và thì trường sẽ quyết định là em có được Cal Grant hay là scholarship này kia không. Nhưng mà cái đó là mình điền trước khi mình apply cái application của mình cho cái trường đại học nào mà mình muốn đến, phải không cô, hay là cái đó là cái bước đầu tiên phải không cô?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều ha.
Yeah,
em cảm ơn. Yeah. So Dr. Espinoza, another wonderful mom call in and say this is such a helpful program, helpful information to share with our listening audience tonight. So she thank you for joining us tonight to share this important information.
You're welcome.
And she has a child who's currently a freshman in high school, and she would like to know what are some scholarship out there that a student in ninth grade can apply for.
That's a great question, and it's never too early to start. In fact, ninth grade is a good time to start, so that way by the time they graduate, hopefully they'll be able to get some scholarships already.
Mm-hmm.
I would say the first thing to do is go talk to your school counselors or go to the counseling office. They typically have a list at all the high schools of what scholarships are available for students. And like I mentioned, there's some that are open to students even in eighth grade. So they can see if there's ones that they're eligible to apply now, even as ninth graders. Another great option would be for them to create an account with either College Board, because they have Big Futures. And that's a search engine where they can see what different scholarships they have, and they can filter by age or grade level as well. But also FastWebs, that's another big popular one. And in those, again, they can filter out to see which ones they qualify for based on their grade level and their age or even GPA. But those would be good starting points.
Okay. Thầy nói câu hỏi rất là hay, và mà nó lúc nào nó cũng không có quá sớm để mà các em làm những điều này. Tại vì mong là khi mà lớp 9 là lớp tốt nhất để em có thể bắt đầu, thì khi em tốt nghiệp thì mong là em sẽ xin được vài cái tiền học bổng. Thì điều đầu tiên thầy nghĩ là chị nên đề nghị em nói chuyện với người counselor ở trường, người cố vấn ở trường, tại vì họ có những danh sách của những cái nơi mà cung cấp học bổng mà hội đủ điều kiện, và họ nói là có những nơi mà họ cho những em đang học lớp 8 cũng có thể xin tiền học bổng. Thì chị có thể lấy hẹn để counselor để mà mình coi cái danh sách đó. Cái thứ hai là em có thể mở cái chương mục ở College Board. Ở trên College Board nó có một cái phần mà các em có thể tìm kiếm những cái học bổng khác nhau dựa theo tuổi cũng như cấp lớp của các em. Thì em có thể ghi danh vào một cái account ở College Board. Cái thứ hai là FastWeb, là cũng là một cái thứ hai em cũng có thể làm cái điều đó, là tại họ có cái filter, có nghĩa là họ phân loại ra để mà khi mà em tìm kiếm học bổng thì họ sẽ dựa theo tuổi cũng như cấp lớp của em, và nhiều khi họ còn dựa theo cái điểm trung bình của các em nữa. Thì khi em tìm kiếm học bổng thì họ nó sẽ hiện lên những cái học bổng mà nó có liên quan tới tuổi cũng như cấp lớp của các em trong cái FastWeb cũng như cái College Board. Thì hai cái này nếu mà chị muốn đánh vần hay là cái gì thì ngày mai có thể gọi cho thêm với chị Linh và giúp chị trong cái phần đó ha.
Yeah. So her second question has to do with the FAFSA. Can you explain to our parents or students that are listening right now about the FAFSA a little bit more? When student apply, it's not, you know, obviously some parents might be thinking, oh, student should apply way early. So when would student be applying for financial aid, in particular filling out that FAFSA application? And who make the decision in terms of what the student qualify for when it comes to financial aid, grant, scholarship, and loans, right? What about the school? You know, so how does that work? So in the FAFSA application, does a student fill out all the school that the student is interested in applying? And then once the information is being shared with those school, and if the student is accepted to those school, how does financial aid works and all that?
Got it. Yeah. Yeah, and those are good questions, right? So the first thing is making sure that you submit that application. And you only submit it your senior year, or at least that's the first time you submit it, right? Once you're in college, you'll have to do it every year. But typically, you submit it senior year in October, but the last 2 years, they switched the application. They made modifications. It's all online now. So because of those tweaks that they had to fix, it's been starting in December. But the expectation is it is in the fall of your senior year. You'll create your account. You'll put in your information. Your parents are now required to create an account as well. Even if they don't have a social security number, that's also a requirement. So it's all digital now. And then the way that it works, it's in the application at one point, the student lists up to 20 schools at a time of where they're thinking of applying to. Even if they haven't applied yet or they don't know if they got in, they should just list all the schools they're thinking of applying to or have already applied. Once that application is reviewed and processed, that information from the FAFSA application gets sent to the colleges or the universities. They review it, the state reviews it, and that's how they determine how much money you're going to get, right? There's some free money grants that are coming from the state, like the Cal Grant A, B, or C. There's other grants from the university or scholarships that you might qualify based on that information. And then there's also federal grants like the Pell Grant that come to you at the from the federal government level. So all three of those agencies are reviewing your application and determining what your financial aid package will look like.
So ultimately, the school that the student get accepted will be the one that share the financial aid awards letter or packet to the student.
Correct. So if a student gets into five different colleges, each of those colleges will send them a financial aid award letter, and it's going to look different based on how much it costs to attend that school and what money or scholarships they qualify for that the university can give them. So it's important to compare all your packages to help you make the best decision of where to go.
And which one is the best one that fits the needs of the school? Mm-hmm,
correct. Mm-hmm. And hopefully not having to borrow
pay
loans.
A lot. Yeah. Right.
Mm-hmm. Okay, thầy nói là khi mà mình nộp đơn cái đơn pháp xa đấy thì thường là các em nộp đơn vào lúc các em đọc lớp 12. Đây là lần thứ em nộp đơn lớp 12. Thì dĩ nhiên khi em lên đại học thì em phải cập nhật hàng năm và em phải nộp hàng năm. Thì thường họ bắt đầu mở ra là tháng 10. Nhưng bây giờ họ đã đổi lại là nộp đơn tất cả trên mạng, cho nên họ đã sửa lại và họ mở ra vào tháng 12. Thì thường các em sẽ nộp đơn này vào mùa fall, có nghĩa là mùa thu, trong khi các em đang học lớp 12 và nộp cái đơn này. Thì khi em nộp cái đơn này thì em phải mở một cái chương mục của em để mà em có thể điền đầy đủ chi tiết. Và bây giờ họ đòi hỏi luôn phụ huynh cũng phải mở cái chương mục, cho dù có Social Security, có thẻ an sinh xã hội hay không, phụ huynh vẫn phải mở một cái chương mục để mà khi mà em khai giấy tờ những cái đó liên quan tới phụ huynh thì những cái đó nó được cung cấp trong cái phần hồ sơ của phụ huynh. Và trong cái đơn đó thì em có thể liệt kê đến 20 trường học mà em muốn vào. Em ghi danh chưa, em chưa ghi danh, hay là em suy nghĩ tới ghi danh, thì em cũng có thể liệt kê những cái trường đó ra cho trong cái đơn pháp xa để mà họ xem xét. Thì một khi mà cái đơn pháp xa của em nộp vô rồi, họ sẽ duyệt, và trong cái tiến trình duyệt đó thì duyệt xét đó thì sẽ qua các trường đại học cũng như qua tiểu bang liên bang, và họ sẽ xem xét coi cái tiền tài trợ cho em là bao nhiêu. Thì giống như tiểu bang thì có Cal Grant A, B và C. Tại trường university mà trường các em sẽ sắp sửa vào thì họ cũng có những cái học bổng mà họ suy nghĩ đến dựa theo cái đơn mà em nợ vô. Và Pell Grant là cái federal, là của liên bang, thì cũng là cái tiền học mà họ có thể chu cấp cho các em dựa theo những gì em đã điền trong cái đơn của em. Thì ba cái văn phòng chính này sẽ duyệt đơn của các em, và khi mà họ đã duyệt đơn xong rồi thì họ sẽ gọi có một cái award letter package, có nghĩa là họ sẽ thu gọn trong cái thơ đó và liệt kê những cái gì mà họ có thể chu cấp cho em, tiền grant, tiền scholarship hay là tiền loan, dựa theo những gì mà em đã khai trong giấy tờ đó. Và chị Linh nói là ultimately, có nghĩa là cuối cùng thì cái trường nào mà nhận em sẽ là người gửi cái lá thơ đó ra liệt kê những cái tiền mà họ sẽ chu cấp cho em, đúng không? Thì thầy nói đúng, thí dụ em được nhận 5 trường thì 5 trường đó sẽ gửi 5 cái lá thơ đó ra cho em, và trên cái award letter có nghĩa cái thơ cho biết là sẽ chu cấp bao nhiêu đó, thì họ sẽ liệt kê ra cái tiền cho là tiền nào, và tiền học bổng là tiền nào, và tiền cho mượn là tiền nào. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi trường nó cái con số nó sẽ có khác nhau một chút, tại vì mỗi trường cái chi phí học nó sẽ khác đi, cho nên trong cái lá thơ đó tiền nó sẽ không có giống nhau hết, mà nó sẽ sai lệch đi một chút, nó sẽ khác nhau. Cho nên quý vị cần phải so sánh. Thí dụ em được nhận 5 trường thì trong cái năm lá thơ đó mình nên duyệt xét, xem xét cũng như tham khảo coi gia đình mình, con mình thích hợp đi học ở trường nào, cái chi phí cái trường đó có thích hợp với con mình hay không, và cái tiền họ cho đó có thích hợp với gia đình, có đủ cho gia đình mình trang trải hay không. Thì trong cái những lá thơ đó là lúc mà gia đình mình có thể so sánh và quyết định cái trường nào thích hợp nhất. Và mong là khi trong cái lá thơ đó các em có đủ tiền để chi trả mà không cần phải mượn tiền loan ở trong cái lá thơ đó. Thì đó là cái tiến trình mà các em nộp đơn cũng như làm sao họ duyệt xét đơn cũng như cấp tiền tài trợ học vấn cho các em.
Cảm ơn Tammy rất là nhiều. Dr. Espinoza, you talk about the importance of applying for financial aid as well as scholarship. You talk about it's never too early to apply for scholarship, mm-hmm. and the importance of maintain that 3.0 GPA or higher to receive grants, scholarship, right? Mm-hmm. So can you talk about scholarship scams that students should be aware of and families should be aware of, even with financial aid application that the school counselor, the guidance counselor at the school site can help, right? Mm-hmm. Help the student fill out the FAFSA application, and maybe you can talk about the scholarship scam.
Yeah. That's an important topic.
Yeah.
Like you mentioned, it exists. Unfortunately, people are out there to try to make a profit off of you.
Mm-hmm.
So some of the things they should be careful of is if they're asking you to pay for any service, that already should let you know it's likely a scam,
mm-hmm.
including the financial aid application or the DREAM Act. They don't charge you to submit that application. If there's an organization or someone who's charging you or a website, you're probably on the wrong one.
Mm-hmm.
You shouldn't be paying for that. It's completely free, and the school counselors are there to help you and your student complete the application if you need help.
And the school counselor are equipped with updated information regarding financial aid information
mm-hmm.
to help the student, right?
Correct. Every year we attend a workshop mm-hmm. with updated information from the state to let us know about any changes or what needs to happen with the financial aid application. Another thing to be careful of is if they're asking you to pay a portion up front, right? Like say you qualify for $5,000, but you need to pay a $100 deposit fee. That already is a scam. They're looking to make money off of you, and there's no guarantee that you'll get this money. Another big one that we see is if you don't remember applying for a scholarship and you randomly get an email or a letter saying that you qualified, that should be a red flag,
mm-hmm.
right? That's likely they're going to want some information, and be careful because they'll ask for your birthday, your social security, valuable information sometimes. So you want to make sure you avoid that. My best advice is anytime you get an email or a letter in the mail, bring it to your school counselor. Let us read over it together and help you determine, is this real or is this a scam?
Yeah.
Yep. Thầy nói rất là nhiều người muốn gạt chúng ta ngoài đó, cho nên nhiều khi các em cần phải cảnh giác. Nhất là những em mà muốn ghi danh vào đại học hoặc là xin tiền học bổng, thì thầy nói trước tiên là cái đơn FAFSA hay là cái đơn DREAM Act nó là miễn phí, cho nên nếu mà người ta chưa gì mà người ta đã bắt mình trả tiền để mà điền cái đơn đó là không đúng, tại cái đơn đó phải là miễn phí và tất cả các cố vấn ở trường đều có thể giúp em điền cái đơn đó, cho nên nếu mà họ bắt mình trả tiền để mà điền đơn thì cái đó mình không được, cái đó rõ ràng là lừa gạt, cho nên mình không có làm cái đó được. Và cái thứ hai nữa là nếu mà họ chưa gì mà họ đã kêu mình đưa tiền trước khi mình làm bất cứ cái gì thì cái đó là lừa gạt. Và chị Linh nói là những người cố vấn ở trường đều có những cái cập nhật mới nhất, đúng không? Thì thầy nói đúng vậy, mỗi năm họ đều đi dự những cái buổi họp và họ có những cái tin tức mới nhất cập nhật về tiền tài trợ học vấn để mà hỗ trợ cho các em ở trường. Cho nên những cái đơn đó các em có thể tìm những người cố vấn để mà điền đơn. Và nếu mà họ kêu mình, họ thí dụ họ nói mình là ô mình hội đủ điều kiện cho 5,000, nhưng mà trước tiên mình phải deposit 100 đồng để mà mình lấy được cái 5,000 đó, thì chưa chắc là mình đã lấy được cái 5,000 đó, cho nên bất cứ những cái gì mà kêu mình đưa tiền trước là không đúng. Và một cái nữa là thầy nói là nếu mà mình tự nhiên mình chưa không có apply cho học bổng hay là mình không có nộp đơn cho cái gì hết mà mình tự nhiên mình nhận cái lá thư nói là mình được học bổng thì mình nên thận trọng, tại vì có thể họ sẽ hỏi sinh nhật của em, số an sinh xã hội của em hoặc là những thông tin riêng tư mà họ đòi các em đưa thì mình không nên. Cho nên thầy nói cái tốt nhất là một khi mình nhận được cái email hay bất cứ một cái gì mà mình có cái nghi ngờ khả nghi thì nên liên lạc với cố vấn và để họ cùng em đọc cái lá thư đó để quyết định là cái này nên hay không nên nộp.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều đã chia sẻ những chi tiết này bằng tiếng Việt cho quý thính giả để tìm hiểu thêm những chi tiết này để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Và chúng ta còn khoảng 6 phút nữa thì Linh với lại Tammy dành những phút còn lại đó để mà chia sẻ một cái buổi gọi là Roadmap to Success. Đó là buổi gọi là con đường dẫn đến thành công, buổi hướng dẫn con đường đến thành công, thì Linh sẽ mời thầy tiến sĩ Enrique Espinoza để chia sẻ những chi tiết hay là cái buổi quan trọng này với lại quý thính giả. So Dr. Espinoza, We share with our listening audience that we have a few minutes left, but we wanted to see if you would be able to share with our listening audience about the importance of attending this VOMAP to Success event. It's very exciting. Mm-hmm. We have a guest speaker from the California State University, as well as the University of California. A wonderful GGSD counselor will be there to present college and career information, post-secondary options to mm-hmm. our families. I'd like to see if you can spend a few minutes sharing with our listening audience this event.
Yeah. So the event is called the Roadmap to Success, and it takes place on Tuesday, March 11th. From 4:30 to 7:30 p.m. at one of our local high schools, Rancho Alamitos High School. And like you mentioned, there's amazing information that's going to be shared regarding college admissions. We'll have different representatives, like you mentioned, where students and families can ask questions or learn any updated changes to the application. Mm-hmm. There'll be a separate workshop, even just giving your students tips on how to complete the application or what they're looking for, especially if you have a student who's in 9th or 10th, 11th grade, where they're looking to the future and they're getting ready on what do I need to know to be able to apply. And if you're still interested in learning more information about financial aid, there's going to be another presentation. I will be there as well with my colleagues, and it's going to go a bit more in depth, mm-hmm. and we'll be able to share some more numbers and different information that's more specific to financial aid. So if you're interested in learning that, please mm-hmm. be sure to attend. And what I love is that there's also going to be an opportunity for families who have students with special educational needs. There's still going to be a resource fair for information for them to still get that support with transitioning to life after high school.
And also, you mentioned a resource fair, but there's also workshops, too, for students with special needs, learning about transitional planning, mm-hmm. learning more information about the regional center, the Department of Rehabilitation will also be available. Our superintendent will also be speaking mm-hmm. to our students and family, too. Our superintendent will be there to talk about freshman focus. Our current eighth grader wanting to learn more about how to be successful in high school.
Mm-hmm.
So
super important.
It's very important. Like you say, Dr. Mafi will be there sharing this important information with our family. She will also talk to our high school senior, like you mentioned, about if your child is being accepted to five school, right? UC Riverside, UCLA, Cal State Fullerton, Harvard, right? Which one should I choose, right? And so our superintendent will be there to help make that decision, which school would best fit for.
Best fit.
Right, right. So lots of important information that you just mentioned, and you'll mm-hmm. be there, and along with some of our wonderful colleague as well.
Correct.
Sharing information about college and career planning.
Mm-hmm.
Lots of good information.
Lots of it.
Yes. And it's from 4:30 to 7:30. Each of the student and parents get to attend three workshops starting at 4:30. So please join us.
Okay. Thầy đang chia sẻ với quý vị về cái buổi hướng dẫn là con đường dẫn đến thành công, thì đã được tổ chức vào ngày thứ ba, ngày 11 tháng 3. Tại trường trung học cấp 2 Rancho Alamitos thì là từ 4 giờ cho tới 7 giờ rưỡi. Nhưng mà những buổi hội thảo sẽ bắt đầu từ 4 giờ rưỡi. Thì qua cái bên này quý vị có thể tìm hiểu cập nhật về việc tuyển sinh của các trường Cal State cũng như trường UC, cũng như hướng dẫn chuẩn bị để mà các em có thể đạt thành công trên thành tích ở trung học cấp 2, và tài trợ học vấn và học bổng cũng như chương trình hướng nghiệp CTE và những phương cách nộp đơn đại học và trả lời những câu hỏi để học sinh tìm hiểu về những cái gì chia sẻ tìm hiểu về những cách mà các em có thể ghi danh và nộp đơn vào đại học. Thì thầy nói đặc biệt là họ có những cái chương trình mà các em gợi ý cho các em làm sao nộp đơn, nhất là những em lớp 9, lớp 10, các em có thể tìm hiểu làm sao các em nộp đơn khi các em lên lớp 12, cũng như họ nói về tài trợ học vấn thì thầy cũng như những người khác cũng sẽ có mặt để mà chia sẻ sâu hơn về những cái cách mà mình nộp đơn tài trợ học vấn, cũng như những cái cách những gì mà họ đòi hỏi trên một cái đơn pháp xa thì họ sẽ chia sẻ trong cái buổi hôm đó. Đồng thời có những phụ huynh có những con em trong chương trình đặc biệt thì họ cũng có những buổi hội thảo để tìm hiểu thêm về những dịch vụ chuyển tiếp, các nguồn hỗ trợ về dịch vụ cho học sinh khuyết tật, cũng như sau khi mà các em hoàn tất trung học thì các em cũng có những cái workshop, những buổi hội thảo để tìm hiểu làm sao cách chuyển tiếp, cũng như tìm hiểu thêm về cái trung tâm Regional Center, làm sao họ có thể hỗ trợ các em, cũng như cái trung tâm mà có thể giúp cho các em phát triển rehabilitation, có nghĩa là các em phát triển khả năng của mình. Thì đây là những cái mà các em có thể, ngoài ra quý vị và các em có thể tham dự để mà tìm hiểu thêm. Ngoài ra cái học khu trưởng của chúng tôi cũng có mặt để chia sẻ về những em lớp 9 khi mà các em bắt đầu lên trung học cấp 2 thì làm sao các em tập trung để có thể thành công hơn, dành cho những em lớp 8. Và hồi nãy thì chị Linh cũng có chia sẻ là thí dụ con mình được nhận vào năm trường đại học như trường UC Riverside, UCLA, Cal State Fullerton hay Harvard, thì làm sao mình biết mình chọn được trường nào, thì học khu trưởng cũng sẽ có mặt để mà chia sẻ những cách thức làm sao để mình có thể chọn cái trường nào thích hợp nhất cho con em của mình.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều đã chia sẻ những chi tiết này bằng tiếng Việt. Không ai có thể dịch giỏi bằng Tammy hả chị Minh Phương?
Đúng
rồi. Dạ, quá chuẩn thưa quý vị. Cảm ơn Tammy. Dr. Espinoza, we truly appreciate it's already past 8 o'clock. It time flies so fast, right? We thank you again for joining us tonight. And our two parents calling in truly appreciate the information that you provide to our listener tonight. So thank you again for joining us. Please say good night to our listening audience.
Thank you everybody for having me here and have a good night.
Yes, we hope you can join us again soon and come back and provide important information with our listening audience.
Of course.
Yeah. Tammy?
Tammy xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi tối hôm nay. Và quý vị nhớ là mời quý vị phụ huynh đón nghe chương trình phát thanh kế tiếp vào 7 giờ tối cho tới 8 giờ tối ngày thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 3, thưa quý vị nha. Với cái đề tài cũng rất là quan trọng, đó là đề tài Common Core State Standard SBAC, thưa quý vị. Đó là tiêu chuẩn những cái bài thi của tiêu chuẩn của tiểu bang, thưa quý vị, gọi là chương trình SBAC, để giúp cho con em thành công cho cái bài thi này. Thì quý vị nhớ đón nghe vào ngày mùng 5 tháng 3 trên đài Radio Vô Sao của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bớt chút thời giờ lắng nghe những chi tiết mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị tối hôm nay. Thay mặt cho học khu Gordon Go, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Một lần nữa cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng cảm ơn cô Linh, cô Tammy, cũng như là Minh Phượng cảm ơn thầy Epinoza trong tối nay. Và quý vị có đồng ý với Minh Phượng là một đề tài rất là quý và rất là có giá trị để giúp cho con em của quý vị. Nhưng mà lần tới quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi vào để hỏi thẳng, tham khảo trực tiếp cùng với thầy trực tiếp để biết được thêm. Chúng ta cùng nhau tiếp tay giúp đỡ cho con em mình học mà có tiền tài trợ, để cho việc học không có bị gián đoạn, thưa quý vị.